Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 43.
Thấy hắn ta vui vẻ, một tên thủ hạ ranh mảnh hỏi luôn.
Hi, còn bà đại đội nữa chứ đại ca?
Bảy núi nhíu mày.
Ê, bà đại đội nào mày? Hi, cô Quỳnh Mai.
Bảy núi quầm mặt, nhìn lại tên ấy rồi bật cười giòn, vỗ mạnh vào bao súng lục.
Ê, thôi mày, đủ sai rồi, mày cũng nên để cho tao nhẹ mình nhẹ mấy để còn bay nhảy chứ.
Tên kia còn ráng nói xàm.
Hi, uổng quá đại ca.
Bảy núi gật gù, trầm ngâm trong một giây, rồi ưỡn ngực nói.
Ê, thằng em mày tiếc cũng phải, qua ham đàn bà thì cũng ham thiệt, nhưng qua ham làm bảy núi hơn, bảy núi còn thì đàn bà đâu có thiếu đó chú mày.
Cả bọn cười ồ, và cùng cảm thấy phấn khởi trước sự phục hồi, phong độ đầy đủ của đại ca mình. Thế đang nằm thiêu thiêu trên võng thì Tâm xăm xăm bước vào nhà, lột nón lá xuống để vừa quạt phành phạch vừa cằn nhằn trống không.
Chưa chợt rượu mà bà nội Quỳnh Mai cũng không chịu dậy ăn cơm nữa.
Thế hơi nhướng mắt lên, ra vẻ không mấy quan tâm.
Ôi, hơi sức đâu mà đợi, bà đi rồi bà về.
Tâm vẫn cầu nhầu.
Rồi bắt người ta cơm nước hầu hạ chầu chật nữa sao?
Thế bật cười.
Chắc chị Dung nhằn dẫu lắm phải không?
Tâm không trả lời thẳng mà lại gay gắt.
Bả làm quá như vậy thì phải tính cách cho bả về, hay là biểu bảy núi tính sau đó thì tính.
Thế ngồi dậy phân trần.
Ê, bảy núi đang lo hắn chu xong kìa.
Tâm tàn nhẫn ngắt ngàn.
Sướng hả, thằng chả chỉ ham lo cho khúc nào ngon thôi.
Thế bắt đầu khó chịu.
Hắn ngỏ ý gửi lại cho mình, hay nói cho đúng hơn là hắn lơi ra, thì chẳng lẽ mình cũng nói với chị Quỳnh Mai là mình không ăn nhập gì đến chỉ nữa sao?
Tâm vẫn còn cự nữ.
Mình nào đó chứ không có tôi ở trong đâu.
Thế tò tiếng.
Anh này lạ, thì sẵn có chị Dung đấy, bởi vì mình cũng phải lo cho chị.
Tâm nói liền.
Ý, tôi cũng tống nó về cho gấp.
Thế cố gắng dịu giọng lại.
Thì sẵn chị Dung về, chị Quỳnh Mai tấp vô luôn, tôi cũng nóng về việc này lắm chứ bộ không sao.
Tâm thở dài.
Thiệt là có đàn bà xía vô khó thở thiệt.
Thế cười gượng.
Đúng ra mấy cô ở đây chỉ tấp theo tụi mình thôi chứ không có xen vô việc làm của mình đâu.
Tâm trệ môi.
Mai mà chỉ tấp vô thôi á.
Thế dặn lại.
Lúc trước nghe nói anh cũng không mấy gì ghét bỏ các cô dễ coi mà.
Tâm bật cười không khỏi khoe khoang.
À, cái đó tôi cũng có chút chút nhưng không giống như anh. Tôi ham mà không có mê. Tôi thấy cô nào hợp nhãn, tôi nói trong bụng rằng nếu mình o được cô này ngủ một cái thì đỡ khổ lắm. Chứ tôi không có ở đó ca lai rai 20 câu giọng cổ rồi ngồi thắc mắc với cổ về chuyện 2-3 năm trước và lăn xăng tính toán với cổ về chuyện 20-30 năm vậy sao. Ê, trời ơi, mình là dân nổi trôi và đang ở thời kỳ giặc giả mà anh.
Thế nhìn xéo anh ta, ánh mắt rành mảnh.
Ê, anh dỗ như vậy sao lại có chị Dung ở đó?
Tâm quơ tài rồi phì cười.
Thì lâu lâu cũng bị tổ trát. Hay nói cho đúng hơn là tai nạn nghề nghiệp, và tôi đã giải quyết cái rụp chứ không có để lằng nhằng gì hết.
Thế gật gù.
Ê, vậy chắc anh cũng không ghét bảy núi mấy về chuyện đàn bà.
Tâm mím môi trong một giây, đoạn tươi cười đáp.
Ê, đâu dẫu thôi, thằng Chả làm ăn đại quy mô hơn tôi, nhưng tôi không ưa cái lối làm tàn và phồng xè của thằng Chả.
Anh ta chợt hỏi lãng ra.
Ê, nghe nói cái đám của thằng Chả cũng sắp dời đi rồi phải không anh?
Thế gật đầu.
Có lẽ chiều nay.
Ý nghĩa là thằng Chả đã dứt dạc với chị Quỳnh Mai.
Gần như vậy.
Ý sao lại gần?
Ê, thì thằng Chả bị kẹt quá nên phải biết lo cho cái số phận của thằng Chả chứ.
Ê, khỏe quá ha.
Như vậy cho xong, chứ anh muốn cái gì nữa?
Rồi anh tính làm sao?
Thế nhíu mày.
Tụ tính cái gì?
Thì chị Quỳnh Mai.
Thoáng thay thế cao có, anh ta cười giả lả hỏi luôn.
Chắc anh nổi tự ái cao như cây dừa nên chê chỉ luôn phải không?
Thôi, đừng có nói tầm bậy.
Tâm vẫn cười.
Tầm phải chứ, tội gì ôm bụng tức anh ách hoài. Theo ý tôi thì ngay lúc này chỉ mới dễ xài, anh để cho nguội lại.
Thế gạt ngang.
Thôi bỏ chuyện đó đi, mình còn nhiều chuyện khác để lo.
Nhưng rồi anh ta thở dài ngang.
Kể ra cũng tội nghiệp cho chỉ. Mình đây bởi vì cũng dễ chứ có một cô gái, nhất là một cô gái như chỉ đâu có giản dị như cô Nhạn, mặc dù hai người cũng là thứ giữ ngang nhau. Thôi, để chỉ trở về Sài Gòn. Thật ra mình không có đủ sức để giữ chỉ ở dưới này, ngay đến bảy núi kia mà còn chạy.
Sao trước đây thằng Chả thọc vô chiến cho hư bột hư đường hết trơn vậy, và bây giờ lại để cho con người tán hôi y hết trơn?
Thế gượng cười.
Chắc thằng Chả cũng tính Rinh chỉ về thành lấy le nên mới làm như vậy. Thằng Chả cũng như bao tay đại ca mới nổi ở dưới này, tất cả đều gan dạ, lì lợm, háu thắng. Đôi khi cũng có chí lớn, đôi khi cũng ăn xài lớn luôn về tình cảm để tỏ ra mình là tay anh chị bự. Nhưng tất cả đều mang mặc cảm về cái quá khứ thua kém của mình, bảy núi cũng ở trong cái hạng này.
Tâm hơi trề môi.
Cái gì anh cũng nhận xét rành rẽ hết mà sao tôi coi anh thấy ạch đuổi hoài vậy?
Thế trả lời liền.
Đi thì mình cũng có chỗ dở ẹt.
Tâm chợt để ý, một người đàn bà đang bơi xuồng từ trong ngọn kinh trở về. Anh ta vội bước ra, che tay lên mắt nhìn về phía ấy. Thế cục bước theo ra.
Ê, chị Quỳnh Mai về hả?
Tâm buông thõng tay xuống lắc đầu.
Không, con mẹ thường hay chở ông trúng mọi khi đó mà.
Tự nhiên Thế bật cười.
À, cái con mẹ đó, coi vậy mà con mẹ vẫn sống vui vẻ như thường. Tôi nhớ hoài cái lần.
Tâm cười theo và hớt lời Thế.
Cái lần con mẹ bị mấy thằng ma róc đặt ông trúng luôn trong đường sậy chứ gì. Chết chóc gì anh ơi, đàn bà giống như thứ ghe có lưới sắt cho nước vũ ra để rộng cá chở đi đó mà. Anh có muốn chất bao nhiêu xuống nó cũng không có khẩm thêm hoặc chìm được.
Thế lừa mắt.
Đó chỉ là một vấn đề kỹ thuật. Tôi muốn nói chuyện khác kìa. Nếu tôi thấy rồi đem học tùm lum để cho ông chồng của con mẹ biết anh liệu có chết chóc không? Quan trọng là ở chỗ đó đó.
Tâm liếc xéo bạn cười tủm tỉm.
Sao anh hay quẹo về chỗ đó quá vậy? Cái gì trời cho mình hưởng được thì cứ hưởng, chứ ở đó mà tự làm khó làm dễ thì càng lẩu giống thêm và tức thêm nữa.
Thấy Thế dợm cãi lại, Tâm vội chặn lời anh ta luôn.
Thôi, tạm dẹp cái chuyện đó qua một bên để tôi đón con mẹ kia lại hỏi thăm coi con mẹ có thấy chị Quỳnh Mai ở đâu không.
Thế vẫn ấm ức nhưng cũng đành nói xuôi theo.
Chỉ hay thả vô trong ngọn đó chơi lắm. Hôm nào buồn buồn chỉ bơi xuồng đút qua bên đất miên chơi thì mới thắt họng nữa.
Tâm mỉm cười, đứng dè ra bờ kinh và ngoắt gọi người đàn bà chở ống trứng đang bơi xuồng chờ tới.
Chị hai ơi, cho tôi hỏi thăm chút coi.
Người đàn bà đã nại xuồng cho cặp vô bờ và đoan đã lên tiếng.
Tôi cũng tính kiếm mấy anh đây, sao tôi thấy chuyện này kỳ quá. Tâm mỉm cười, nhái Thế hỏi chị ta.
Bộ tay ma róc gì vô thêm lần nữa hả?
Chị kia chớp mắt cúi mặt rồi cố làm tỉnh để cự nữ ngang.
Tay đâu mà tay, mấy anh này kỳ quá à. Chuyện của mấy anh đây nè mà mấy anh không lo. Tâm nghiêm giọng lại.
Chị đó chị.
Chị kia hấp tấp.
Cái cô phụ nữ của mấy anh đó. Thế giọt miệng hỏi liền.
chị Quỳnh Mai phải không? Mà chỉ sau đó, tụi tôi cũng tính đón chị lại hỏi thăm đây. Người đàn bà trên xuồng ngập ngừng ngang.
Tôi thấy hơi kỳ à. Tôi ở trong ruộng ra thì thấy ở đằng xa cổ đang nói chuyện với hai người đàn ông cũng cặp xuồng theo một bên. Tôi tưởng là anh em trong này nên không để ý nữa nhưng... Tâm nóng nảy gắt ngàn.
Anh em nào ở trong này sao chị không lên tiếng hỏi coi?
Người đàn bà lừ mắt.
Anh nói sao mà dễ nghe quá. Mấy ông nội ở trong này đi tới đi lui, tôi hỏi bậy mấy ông cho là muốn dò thám này nọ để cho mau chết hả? Tôi có thấy cái gì cũng chỉ lấy mắt ngó, với lại tôi thấy em gơ.
Sao mà em rơ? Đúng là gặp tuổi nào rồi, mấy thằng thổ phải không? Mà gặp thứ đó thì em rơ sao được?
Thì anh để tôi nhớ lại đầu đuôi coi. À đúng rồi, tôi thấy hai bên nói chuyện chỉ chỏ qua lại cái gì một hồi, rồi tôi thấy cái cô phụ nữ gì của mấy anh leo qua xuồng của hai cha kia, mà không phải tụi thổ đâu nha. Thế nhíu mày quay qua Tầm.
Hay là cổ sẵn dịp quá gian đi về luôn?
Tầm chắc lưỡi.
Ít ra cũng phải cho anh em mình biết chứ, chỉ đâu có gấp gì. Hơn nữa ở phía đó thì về ngõ nào được.
Anh ta dây qua hỏi chị ngồi dưới xuồng.
Mà chị có biết hai người đàn ông kia là ai không? Coi bộ quen không? Hay là dân của ông Bảy Núi đóng gần đây?
Người đàn bà chậm rãi đáp.
Tôi không dám ghề lại gần, nhưng thấy cái bộ gió của họ ở xa thì coi bộ không có mấy quen. Anh em ở trong này đi tới lui Hà Gầm, nên dẫu tôi không biết tên biết thứ, chứ tôi cũng nhớ mặt nhớ mũi, nhớ cái hình dáng chút chút. Còn hai người kia cũng thứ mấy anh á, nhưng coi bộ lạ quá.
Sao cái thứ như tụi tôi mới là lạ?
Thì tôi thấy thấp thoáng họ có mang súng mang ống gì đó, bởi vậy tôi mới nói là giống thứ như mấy anh.
Rồi họ chở chị Quỳnh Mai đi đâu? Và xuồng của chị đâu?
Ừ, họ cột xuồng của cô đó dòng theo, rồi họ bơi về miệt biên giới. Coi bộ cũng gấp gút lắm nha. Tôi thấy vậy, tôi nghi là cô phụ nữ của mấy anh bị bắt. Nhưng nếu bị bắt thì cô phải làm sao chứ? Không lẽ cô không sợ? Ở bên miền có nhiều thứ dữ lắm, dữ còn hơn Tây Ma Gốc. Chị ta liếc chừng thế ngập ngừng nói tiếp. Cực chẳng đã, mình bị tụi trời đánh trận thì mình cũng gán chạy, hay ít ra ban đầu cũng sợ hết hồn hết vía. Chứ sao tôi thấy cô kia sởn sơ như thường hà, kỳ ở chỗ đó nên tôi mới tính ghé lại cho mấy anh coi ra sao. Thế bồn chồn hỏi Tâm.
Ê, tụi nào vậy ca? Chắc tụi nó bắt cóc chỉ rồi chứ còn cái gì nữa?
Tâm cười khẩy.
Không chắc đâu anh, bà nội đó hay đốc chứng lắm. Tự hôm rày bà đồ dày nặng nặc, hôm nay không chừng bà dám nhờ mấy cha kia đưa bà đi lắm. Bà đâu có hiện gì mà để tụi nó dẫn đi một cách êm rơ vậy.
Thế nhìn vô trong ngọn than thở.
Nhưng qua đâu miệt biên giới, tôi sợ chỉ bất kể thì nguy quá.
Tâm có vẻ khó chịu.
Chỉ có thân thì chỉ phải lo chứ, qua đất men rồi trở về Sài Gòn thì chắc ăn hơn nữa.
Người đàn bà trên xuồng ái ngại nhìn hai người bàn tán và xen vô.
Tôi thấy sao nói vậy, để mấy cậu liệu chứ lúc nãy đàn bà con gái đi lang bang như vậy thì lành ít mà dữ thì nhiều. Nhất là cô phụ nữ đó coi lại ngộ nữa đà. Tôi đây mà còn không ý y. Tâm gượng cười, đuổi khéo người đàn bà.
Thôi cảm ơn chị ngăn, chắc không sao. Mà nè, chị cũng không nên bếp xếp về chuyện này đó ngăn.
Người đàn bà cười đáp.
Tôi là dân ở đây, nên khỏi dặn chuyện đó mà. Mấy cậu cũng nên để ý coi, sao tôi lo quá. Tâm gật đầu sẵn giọng.
Được rồi, miễn là chị về đừng có đụng rùm lên gì hết. Tụi tôi đã từng không hở mâu về chuyện riêng của chị trong lúc tây bố thì... Người đàn bà quýnh quýu quơ dầm lên và gật đầu.
Tôi biết rồi, biết rồi. Và chị ta lật đật bơi xuồng đi thẳng. Tâm biết rằng thế nào bạn mình cũng nhăn nhó tới cái vụ này, nên lên tiếng trước.
Chắc không đến nỗi gì đâu anh à. Chị Quỳnh Mai chỉ nóng ruột về Sài Gòn.
Thế cao có.
Nhưng tụi ở bển toàn những thứ không ưa đám của mình.
Tâm chắc lưỡi.
Không ưa rồi không? Muốn bắt chỉ để làm cái gì? Không lẽ bắt chỉ để giết sao?
Thế tò tiếng.
Không giết. Rủ tụi nó bắt để bắt chẹt mình rồi sao?
Thế nóng mặt định cãi lại, nhưng rồi chỉ chép miệng than thở.
Bởi vì cũng phải tìm cách và hỏi coi chỉ có được bình yên không?
Tâm gật gù.
Cố nhiên.
Rồi như nhớ trực ra, Tâm giục nắm lấy tay Thế nói luôn.
Ừ, sao mình không nhờ bảy núi vụ này? Phải ra, thằng Chả phải gánh vác mấy vụ này chứ. Hồi chị Quỳnh Mai bị tụi ngoài đồng bắt, thằng Chả cũng lo.
Thế nhíu mày, rồi ngập ngừng nói.
Cũng khó được vì thằng Chả sắp đi và anh đã nói là gửi lời chỉ cho bọn mình.
Tâm nóng nại.
Mình phải bắt thằng Chả lo chứ. Kéo thẳng băng ra mà nói thì thằng Chả đã có ăn có chịu vô thì thằng Chả phải lo chứ không có né tránh đi đâu được hết.
Thế tìm cách bác ra.
Đành rằng vậy, nhưng lúc này mình cố ép thằng Chả thì coi cũng kỳ.
Tâm nhìn lại bạn nhiều để dò xét rồi nhún vai nói.
Anh tính sao cho tiện thì thôi. Có điều là lúc này anh em mình cũng khá riêng mình riêng mẩy. Thôi để tôi chạy qua cho Dung nó hay và cũng bắt bả kiếm xuồng ghe nào ra chở quá giang đi về cho rồi.
Thế hỏi cuốn.
Y còn vũ chỉ Quỳnh Mai.
Tâm ngoái cổ lại.
Anh cho một anh em nào đi hỏi dò lần cũng được. Hỏi cho biết để được yên tâm vậy thôi chứ không có chắc gì kêu bà nội đó trở về được đâu.
Còn gặp trường hợp tụi nào đó bắt cóc chỉ.
Tâm cười đáp liền.
Chị kia đã cho mình biết là không phải tụi thổ hoặc tụi Tây. Theo cái điều này chỉ có dân của thằng Tám, bộ hạ cũ của Bảy Núi hoặc cái nhóm của tên Hồng Phụng. Chị Quỳnh Mai dư sức nói chuyện với mấy thứ này mà. Mình lọt vô tay của tụi nó thì dễ chết chứ cỡ như chị Quỳnh Mai thì không có sao đâu.
Thế gượng gạo gật đầu và đứng y ra đó để ngóng nhìn về phía biên giới. Nghe động, Thế giật mình quay lại, Bảy Núi từ trên mũi xuồng nhanh nhẹn, nhảy lên bờ cười rộ.
Hey, làm gì mà đứng cú sụ như con cò trốn mưa vậy đại ca?
Thế gãi đầu, thổ lộ nỗi lo âu của mình liền.
Lại chị Quỳnh Mai nữa đại ca ơi.
Bảy Núi nheo mắt.
Ê, chắc cậu đòi về giấu lắm phải không?
Thế không muốn giấu Bảy Núi việc này.
Không, vậy đi mất biệt.
Bảy Núi lỏ mắt.
Ý trời, sao mấy cha để như vậy?
Thế bèn thuật sơ lại cho Bảy Núi nghe việc đã xảy ra. Bảy Núi vừa dâng dê chóp râu, vừa gật gù, và khi Thế dứt lời, hắn phát chửi thề.
Ô mẹ, tụi nó chơi tôi đây mà.
Thế có vẻ như không bằng lòng một điều gì.
Chứ đại ca, ăn thua gì đằng nào đại ca cũng bỏ cái vùng này.
Bảy Núi gật đầu.
Thì đó, đúng là thằng Hồng Phụng chứ không còn ai vô đây nữa. Chắc nó nghe thằng Tám nói á. Tôi lị vì cô Quỳnh Mai và dư biết rằng tôi phải tránh miệt này trong một thời gian nên nó muốn buộc chân buộc cẳng tôi lại. À, tôi này nó rành tin tức lắm. Nó còn tính chuyện độc hại hơn nữa.
Thế lực chụp hỏi.
Độc hại sao đó đại ca?
Bảy Núi nhìn lại Thế trong một giây rồi cười đáp.
Đại ca khỏi lo quýnh. Không phải độc hại cho cô Quỳnh Mai đâu. Cho tôi đây nè. Nhưng mấy thằng cốt độc đó tính sai. Chiều nay tôi đi mất đất rồi.
Thế hớt hải.
Đại ca nán lại ở đây ít hôm không được sao? Để coi tụi nó muốn cái gì.
Bảy Núi khoan thai đáp.
Tôi cho tụi nó leo cây chơi một chuyến cho tụi nó biết. Cảm phiền đại ca ở lại lo cho cậu đi. Nói là lo cho chẳng có gì cam go đâu. Tụi nó thấy tôi đi rồi thì nó chẳng giữ cô Quỳnh Mai lại làm chi nữa. Nghĩa là tụi nó bắt chỉ để cầm chân đại ca. Ê, đúng như vậy chứ.
Thế vẫn còn thắc mắc.
Nhưng rủ đại ca đi mất rồi sau đó tụi nó lại bắt chị Quỳnh Mai cho bỏ ghét thì sao?
Bảy Núi đáp không do dự.
Ê, không có chuyện đó đâu. Thằng Hồng Phụng chuyên môn chơi đòn chính trị. Nhưng nó gặp thứ chanh chua, nó bắt Quỳnh Mai lại để cầm chân tôi. Và nếu tôi nấn ná lại đây mà không chịu nghe theo nó cũng biết là không dễ gì. Thì à, nó sẽ tính đến cách dùng cô Quỳnh Mai để nhử tôi như người ta nhấp cá lóc. Nó biết tánh tôi nóng như lửa và tôi sẽ nhảy lại táp mồi mau lắm như cái lần tôi xông ra đồn của ông Ách Miên.
Hắn ta lại cười một cách khoái trá, rành mảnh hỏi thế luôn.
Đại ca Dư biết là tụi nó đã tính trật lất, trật tới 20-30 cây số lận phải không?
Thế gượng cười.
Ừ, vì đại ca đã quyết định giờ đi và để chị Quỳnh Mai lại đây.
Bảy núi thân mật dỗ dài thế.
Thôi bây giờ tới phiên đại ca, dầu tôi có còn ở đây đi nữa tôi cũng không can dự vô vụ này. Mai nè, chuyến này đại ca nên ráng lo cho cổ, đàn bà họ hay cầm lòng không đậu về mấy thứ chuyện này lắm.
Dứt lời, hắn cười rộ, khiến Thế ngượng nghịu ngó lơ về phía khác. Và không biết sao, lúc này anh lại ngại Bảy Núi thay đổi ý kiến bất tử. Anh ta vội nói, đẩy đưa theo.
Thật ra tôi cũng không có dám giữ đại ca lại vì đại ca còn có nhiều chuyện quan trọng phải lo. Nhất là việc này lại là việc của chị Quỳnh Mai nữa. Đại ca thì muốn cho đàn em của đại ca mau quên những lời kêu riêu mà tên Tám đã diễn ra để tách riêng.
Bảy Núi vừa móc túi nhái đựng thuốc ra dấn hút, vừa dây qua khều mời Thế và nhắm mắt nói luôn.
Ai ngạc chỗ đó đó và cũng kẹt nhiều thứ khác nữa. À, một người như cô Quỳnh Mai đâu phải dễ kiếm đó đại ca.
Thế ừ à cầm chừng, Bảy Núi chợt nghiêm mặt lại.
Thôi, tiện đây xin chúc cho đại ca và mấy anh em bên này ở lại mạnh giỏi. Đáng lẽ ra mình nên tổ chức một bữa nhậu chia tay, nhưng tôi gặp nhiều chuyện gấp rút quá và cũng không mấy vui nên xin để dành đó. Tụi mình cũng còn có phen gặp nhau nữa mà đại ca.
Thế không khỏi nghẹn lời.
Ý, bộ mấy anh em đi liền sao?
Bảy Núi ngó xuống mặt kinh.
Đáng lẽ đợi tới chiều tối nhưng sợ khi tới đó xong cái lại gặp nước ngược.
Hắn vỗ mạnh vai Thế, đoạn vừa bước đi vừa nói lại.
Ê đại ca nhớ nói tôi gửi lời tổng chào anh em và riêng đại ca Tâm nữa.
Thế theo đến bờ kinh để tiễn hắn ta xuống xuồng. Trước khi tách bến, Bảy Núi cười bảo Thế.
Ê, tôi mà rời khỏi nơi này thì cô Quỳnh Mai dám lóp ngóp mò về đây lắm. Để rồi đại ca coi tôi nói có đúng không?
Thế ngượng nghịu nói theo.
Chắc vậy.
Thế còn đứng ở bờ kinh một lúc lâu để đợi cho xuồng của Bảy Núi đi khuất rồi mới quay trở lên. Anh ta chợt để ý đến một mảnh giấy gấp nhỏ lại nằm trên mặt cỏ ngay nơi chỗ Bảy Núi đứng bàn nãy. Thế cúi xuống nhặt lên, chậm rãi mở banh ra. Anh ta giật mình, vội ngó theo hướng Bảy Núi vừa đi khuất. Đó là tờ bố cáo treo tiền thưởng để bắt Bảy Núi mà ban nãy khi rút túi thuốc hắn đã sơ ý đánh rớt tại đó. Tự nhiên anh ta đâm lo cho Bảy Núi và chạy ra mé kinh như còn có thể gọi Bảy Núi lại để trả được vậy. Một người anh em đi câu về chờ tới khiến cho Thế lật đật dò giấy lại nhét vô túi. Anh kia đi qua rồi, Thế mới nhận ra những cử chỉ hơi lố bịch của mình. Anh ta nhớ lại những lời nói xa gần của Bảy Núi và lắc đầu mỉm cười một mình. Anh ta muốn tìm Tâm để đưa tờ bố cáo cho bạn xem, nhưng rồi lại thôi. Hơn nữa, Thế còn muốn đem trả lại cho Bảy Núi và đang nghĩ cách thế nào cho bảnh nhất để Bảy Núi khâm phục mình, giữ yên tâm là mình sẽ giữ kín cho hắn ta. Thế còn đang đứng thơ thẩn ở bờ kinh, ta vẫn giữ chặt miếng giấy trong túi, thì Bảy Núi quay xuồng trở lại. Thế mỉm cười chững chạc, đứng đợi Bảy Núi hấp tấp nhảy lên bờ, Thế làm bộ hỏi.
Chuyện chi nữa đó đại ca? Bảy Núi liếc chừng về phía sân cỏ, nét mặt cau có nhưng rồi cũng gượng cười đáp. Hồi nãy tôi móc thuốc ra chắc sơ ý làm rớt tờ giấy.
Thế móc tờ bố cáo trong túi chìa ra trước mặt Bảy Núi.
Thì cái này phải không?
Bảy Núi e dè nhìn lại Thế trước khi cầm tờ giấy. Thế đành lên tiếng trước cho xong.
Tiền thưởng cũng khá cao đó, đủ rút về một chỗ để dưỡng già. Bảy Núi nghiêm mặt. Ê, bộ đại ca mở ra coi rồi hả?
Thế trách móc.
Có vậy mà đại ca cũng giấu, sớm muộn gì tôi cũng biết mà, chẳng lẽ tụi tay nó chỉ in ra một tờ để gửi riêng cho đại ca?
Bảy núi không giấu, tỏ vẻ ngượng nghịu.
Y đành rằng vậy, nhưng cái này tụi nó gỡ ở ngoài chợ cái dầu, dân trong này nếu nó biết thì cũng còn lâu, mà tôi thì cần dời đi gấp. Hắn ta xuống giọng phân trần. Đại ca dư hiểu rằng lúc này tôi đang gặp chuyện rắc rối, này lại thêm cái vụ này nữa thì có đứa dám siêu lòng lắm. Tôi thì tin đại ca rồi, nhưng đâu lẽ tin hết cái đám bên đại ca.
Thế mỉm cười.
Đại ca quá cẩn thận.
Bảy núi rướng giọng lên.
Ê, không phải tôi sợ. Ê, tôi dư sức chơi mà. Dầu cho có hạ tôi được thì cũng không dễ gì khiêng xác tôi đi ra được tới đồn tay đâu mà lãnh thưởng. Nhưng lúc này là tôi không có muốn ý y. Tôi không có số chết lãng xẹt như vậy. Đại ca còn lạ gì đối với mấy thằng bị đồng tiền làm cho tối mặt tối mũi rồi làm ẩu mà không tính thiệt hơn gì hết.
Thế gật đầu.
Tôi dự hiểu ý của đại ca. Tôi đang tính đem trả tờ giấy ấy lại cho đại ca. Thì đại ca tới. Chỉ có tôi biết, ngoài ra không có ai coi tới tờ báo cáo này hết.
Bảy núi ngập ngừng.
Này còn cha nội Tâm. Anh Tâm cũng vậy, ở bên này chỉ có tôi là hiểu đại ca nhiều nên tôi phải giữ cho đại ca chứ.
Bảy núi đập nhẹ tờ giấy lên bàn tay cười khì.
Tôi chỉ sợ mấy anh em khác lượm được rồi họ nói lung tung ra khiến cho tôi mất công thêm trong việc đề phòng.
Thế mỉm cười.
Có lại đại ca nên đề phòng ở phía anh Tám và nhóm thằng Hồng Phụng thì hơn.
Bảy núi bật cười, đấm nhẹ vào vai thỉ.
Hey, thì cũng có, bởi vậy tôi mới rút đi đây nè. Vụ của cô Quỳnh Mai cũng do đó mà ra một phần. Đại ca có nhớ lời tôi nói không? Tôi mà rời khỏi vùng này thì tụi nó cũng không thèm rớ tới làm cái gì nữa. Thôi, tôi dông ngang.
Thế rồi nếu hắn ta lại ngập ngừng.
Đại ca đi chỗ khác thì cũng có người, và tụi tay nó in hình đại ca cũng giống lắm, một đứa con nít cũng nhận ra.
Tự nhiên, bảy núi đưa tay ra mừng mề bộ râu trái ấu, rồi mỉm cười hỏi lại.
Ê, chẳng lẽ đại ca biểu tôi cạo râu sạch bách, hớt tóc cao ráo?
Thế chắc lưỡi.
Nhưng mấy thứ đó dễ đánh giấu đại ca lắm. Ăn thua gì, tóc râu mọc lại mấy hồi và đại ca đợi khi yên yên á.
Bảy núi khoan thai, lắc đầu, mắt chợt rực sáng.
Bảy núi mà không có hai món đó thì đâu còn là bảy núi. Mà nếu không còn là bảy núi, thì ở trong bưng chi cho mất công nữa. Không, nếu tôi chết nhát đến mức đó, thì không nên ham sống thêm. Và dầu có muốn sống thêm cũng không được bao lâu. Mấy đứa em tôi mà thấy vậy, thì tụi nó còn coi tôi ra cái gì nữa. Tôi mà cạo râu hớt tóc tức là tôi không tin tôi nữa. Tức là tôi chịu xô trước và cũng như suối mấy thằng ham tiền phản tôi cho mau mau.
Hắn ta cười giòn, nói đùa luôn.
Thôi, có sao để vậy. Rồi có đứa nào bắt tôi giết tôi đem ra nộp cho tay thì tụi tay nó cũng sẽ nhận ra để chung bạc cho lẹ lẹ.
Thế cảm phục, nhìn lại hắn ta rồi hai người nắm tay nhau cùng tiến ra bờ kinh.
Tập thứ 43 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 44.